Bạn là đối tượng của cơn giận trong bạn. Hãy đặt ra một câu hỏi, bạn là ai? Bạn chính là người kia đấy. Bạn giận con bạn, tức là bạn đang giận chính mình. Nghĩ rằng con bạn không phải là bạn là một suy nghĩ sai lầm, bởi con bạn là tiếp nối của bạn trên phương diện di truyền, sinh lý, khoa học. Đây là sự thật. Và ai là mẹ của bạn? Mẹ của bạn là bạn đấy. Bạn là thế hệ sau tiếp nối mẹ của bạn. Mẹ của bạn là thế hệ trước tiếp nối với bạn. Mẹ là gạch nối giữa con và các thế hệ trước, và con là gạch nối giữa mẹ với các thế hệ sau. Mẹ và con cùng ở trong một dòng sinh mệnh. Nghĩ rằng mẹ là một thực thể riêng biệt, nghĩ rằng ta không có gì liên hệ với mẹ là u mê thậm tệ. Khi một thanh niên nói rằng tôi không muốn dính líu với ba tôi, nghĩa là anh ta u mê thậm tệ rồi, bởi vì chàng thanh niên đó không là ai khác ngoài cha của mình. Khi mang thai con, bạn thấy rõ con bạn chính là bạn. Bạn ăn cho con, uống cho con, chăm sóc con. Khi bạn tự chăm sóc mình, tức là bạn chăm sóc con rồi. Bạn cẩn thận mọi điều vì bạn biết rằng con bạn là bạn. Nhưng khi con bạn 13-14 tuổi, bạn quên mất cái thấy ban đầu đó. Bạn và con bạn cảm thấy xa cách, không còn liên hệ như trước. Bạn không biết cách cải thiện mối liên hệ giữa mẹ và con, không biết cách làm lành sau khi giận cãi. Không bao lâu sau, bạn và con bạn càng ngày càng xa cách. Liên hệ mẹ con trở nên khó khăn và luôn luôn xung đột. Tuệ giác chấm dứt sân hận. Mới thoáng nhìn qua thì hình như bạn và con bạn là hai thực thể riêng biệt, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy bạn và con bạn vẫn chỉ là một. Cho nên giải quyết xung đột, tái lập an hòa giữa bạn và con bạn là tái lập an hòa trong bạn. Bạn và con bạn cùng một bản chất, cùng một thực tại. Cách đây khá lâu, tôi ghé vào một hiệu sách tại Luân Đôn và thấy một cuốn sách có nhan đề là Mẹ tôi, chính tôi, My Mother, Myself. Đây là một nhan đề thông minh đấy. Mẹ bạn chính là bạn. Bạn có thể viết những cuốn sách khác như Con gái tôi, chính tôi, hay Con trai tôi, chính tôi, Cha tôi, chính tôi. Đây là thực tại hiện hữu. Khi bạn giận con bạn, là bạn giận chính bạn đấy. Khi bạn trừng phạt con bạn, là bạn trừng phạt chính mình đấy. Khi bạn gây đau khổ cho cha mẹ bạn, là bạn đang gây đau khổ cho chính mình. Bạn sẽ hiểu điều đó khi thấy ra rằng không có một cái ngã riêng biệt, và cái ngã được làm bằng những yếu tố không phải là ngã, như cha mẹ, tổ tiên, con cháu, như mặt trời, không khí, trái đất. Khi bạn tiếp xúc được với tuệ giác đó, tuệ giác của chân lý vô ngã, thì bạn sẽ biết rằng hạnh phúc hay đau khổ không phải là một vấn đề cá nhân. Đau khổ của bạn là đau khổ của những người thương của bạn đấy. Hạnh phúc của những người thương của bạn là hạnh phúc của chính bạn. Khi đã biết như thế thì bạn không còn khởi ý muốn trừng phạt hay đổ lỗi cho ai hết. Bạn sẽ hành xử khôn ngoan hơn. Hiểu biết ấy, tuệ giác ấy là hoa trái của quán chiếu, của nhìn sâu. Cho nên khi bạn đọc tâm kinh của bạn, bạn sẽ nhớ lại tuệ giác về sự thật là con của bạn, người thương của bạn chính là bạn đấy. Hàng ngày chúng ta tụng đọc kinh điển là để tắm gội trong chân lý, trong tuệ giác vô ngã. Bản tâm kinh mà bạn được khuyến khích viết lên là bài kinh xuất phát từ tuệ giác rằng bạn và người kia là một. Bát Nhã Tâm Kinh là một bản kinh của tuệ giác vô ngã, và tâm kinh của bạn cũng vậy. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn không phải là một cái ngã tách rời, riêng rẽ. Nó nhắc nhở bạn tuệ giác về tình thương của bạn, bởi khi giận, ý niệm về bạn là một cái ngã tách rời sẽ đánh lừa bạn. Tâm kinh của bạn sẽ giúp bạn trở về với tự thân. Khi tuệ giác có đó, thì Bụt sẽ có đó và bạn sẽ được yên ổn, bạn không phải đau khổ nữa. Phải luôn luôn nhớ rằng có nhiều cách để làm dịu bớt cơn giận, nhưng cách duy nhất đem lại êm dịu hiệu quả nhất là hiểu biết, là tuệ giác vô ngã. Vô ngã không phải là một triết lý trừu tượng. Vô ngã là một sự thật có thể chứng nghiệm được bằng nếp sống chánh niệm. Tuệ giác vô ngã sẽ phục hồi bình an và hòa điệu giữa bạn và người kia. Bạn là người đáng được hưởng bình an, đáng được hưởng hạnh phúc. Vì vậy mà bạn phải ngồi lại với người kia và cùng nhau soạn thảo một kế hoạch để sống chung. Hơn nữa, ngay chính bạn, bạn phải tìm ra một lối sống sao cho an hòa. Bạn phải ký một hiệp ước hòa bình với chính mình, bởi vì nhiều khi bạn bị xâu xé bởi những xung đột, tranh chấp trong bạn. Bạn ở trong một tình trạng chiến tranh bởi vì bạn thiếu khôn ngoan, thiếu tuệ giác. Nhờ hiểu biết mà bạn có thể phục hồi bình an và hòa điệu trong mình và trong liên hệ tình cảm giữa mình với những người xung quanh. Bạn sẽ phải biết hành động như thế nào, phải phản ứng như thế nào một cách thông minh để cho bạn không còn là một vùng chiến tranh xung đột. Nếu bạn có bình an và hòa điệu, thì người kia sẽ nhận ra ngay, và bình an hòa điệu giữa bạn và người ấy sẽ được phục hồi nhanh chóng. Bạn trở nên dễ chịu hơn, dễ gần gũi hơn, và như thế sẽ giúp ích cho người kia rất nhiều. Vậy thì muốn giúp con bạn, trước hết bạn phải hòa giải với chính mình. Hãy nhìn sâu vào chính bản thân mình. Nếu muốn giúp mẹ bạn, trước hết bạn phải hòa giải với chính mình. Hãy tự tìm ra tuệ giác để có thể giúp mẹ. Tự giúp mình là điều kiện đầu tiên để giúp người khác. Hãy buông bỏ cái ảo tưởng được gọi là ngã. Đây là điểm cốt tủy của sự học tập. Nó sẽ giải phóng bạn và người kia ra khỏi sân hận và đau khổ. Chữa trị em bé bị thương tích trong ta. Rất nhiều người trong chúng ta đang có một em bé bị thương tích ở trong chính mình. Thương tích đó có thể là do cha hay mẹ truyền lại. Cha hay mẹ mình cũng có thể đã bị thương tích khi còn nhỏ. Vì cha mẹ mình không biết cách chữa trị em bé bị thương tích của thời thơ ấu, cho nên đã truyền lại thương tích ấy cho mình. Nếu mình không biết cách chữa trị cho em bé bị thương tích, thì sẽ trao truyền những thương tích ấy cho con, cho cháu mình. Vì vậy mà ta phải trở về với em bé bị thương tích trong ta mà tìm cách chữa trị. Em bé bị thương tích trong ta rất cần được ta lưu tâm. Từ sâu thẳm trong tâm thức, em bé mời gọi ta chú ý. Nếu có chánh niệm, ta sẽ nghe được tiếng kêu cứu của em bé, và ta sẽ trở về ôm ấp em bé thương tích trong ta. Thở vào, tôi sẽ trở về với em bé bị thương tích trong tôi. Thở ra, tôi sẽ chăm sóc em bé bị thương tích trong tôi. Muốn chăm sóc bản thân, ta phải trở về chăm sóc em bé thương tích trong ta. Mỗi ngày, ta phải thực tập trở về với em, phải ôm ấp em trong nâng niu hiền diệu như người anh cả, người chị cả. Hãy thì thầm tâm sự với em bé bị thương tích ấy. Bạn có thể viết vài ba trang thư cho em để nói cho em biết rằng bạn biết là em đang có đó và hứa sẽ chăm sóc thương tích của em. Khi nói đến hạnh, lắng nghe với tâm từ bi, ta cứ nghĩ rằng lắng nghe chỉ là lắng nghe một người khác. Nhưng ta cũng phải lắng nghe em bé bị thương tích trong ta nữa. Em bé bị thương tích có mặt trong ta ngay trong giây phút này đây. Và ta có thể chữa lành em bé ngay trong giây phút này. Em bé bị thương tích, tôi đang có mặt cho em và đang lắng nghe em. Hãy nói cho tôi nghe tất cả nỗi niềm đau khổ của em đi. Tôi đang lắng nghe em chăm chú đây. Nếu bạn bỏ ra 5-10 phút mỗi ngày lắng nghe em bé, thì sự chữa trị sẽ có kết quả. Mỗi khi dạo chơi cảnh đẹp, bạn hãy mời em bé cùng dạo chơi. Mỗi khi ngắm ánh chiều tà rực rỡ, bạn hãy mời em bé cùng ngắm. Làm như vậy trong vài tuần hay vài tháng thì thương tích trong em bé dần dần sẽ được chữa lành đấy. Đó là diệu dụng của năng lượng chánh niệm. Trở thành một người tự do. Mỗi phút giây tu tập là mỗi phút giây chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm không phải đến từ bên ngoài mà là từ bên trong ta đấy. Năng lượng của chánh niệm giúp ta có mặt bây giờ và ở đây. Khi uống một chén trà hay tách cà phê trong chánh niệm thì thân và tâm hợp nhất hoàn hảo. Ta có thật và chén trà cũng có thật. Khi vào quán ăn mà nhạc đệm ồn ào và trong óc đầy ắp dự án thì ta không thể uống trà thật sự được, mà là đang uống những dự án, những lo âu, chứ đâu phải là uống trà. Ta không có thật, và chén trà cũng không có thật lúc ấy. Chén trà chỉ thật sự có mặt khi nào ta thật sự có mặt, khi ta trở về với thân tâm, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, tương lai và lo âu. Khi ta có thật, chén trà trở thành có thật, và sự tiếp xúc của ta với chén trà mới có thật. Như vậy mới là đích thực uống trà. Chúng ta có thể tổ chức những buổi thiền trà để bạn bè có dịp thực tập, có mặt để có thể cùng thưởng thức trà và cùng vui bên nhau. Thiền trà là một phép thực tập. Một phép thực tập để có được tự do. Nếu tâm bận rong ruổi về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, nếu trôi nổi trong những dự án hay trong sợ hãi, lo lắng, buồn giận, thì bạn không phải là người có tự do. Vì không thực sự có mặt bây giờ và ở đây, cho nên sự sống cũng không thực sự có mặt. Chén trà, người bạn ngồi trước mặt, bông hoa, trời xanh, mây trắng cũng không thực sự có mặt đâu. Muốn thực sự sống, muốn tiếp xúc sâu sắc với sự sống thì chúng ta phải có tự do. Thực tập chánh niệm chính là để giúp ta có tự do đấy. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của sự có mặt của thân tâm hợp nhất. Khi thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập bước chân chánh niệm thì ta sẽ không còn bị quá khứ, tương lai hay dự án ràng buộc. Khi đó ta thật sự sống, thật sự có mặt. Tự do là điều kiện căn bản giúp ta tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, với chim hót thông reo, với tách trà trên tay hay với người thân trước mặt. Vì vậy thực tập chánh niệm là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên đây không phải là một điều mà ta phải bỏ ra nhiều năm tháng thực tập mới được. Chỉ cần một giờ thực tập là ta có thể trở nên chánh niệm hơn rồi. Hãy thực tập để trở nên một người có tự do trong khi uống trà. Hãy thực tập để trở nên một người có tự do trong khi soạn bữa ăn sáng. Bất cứ giờ phút nào trong ngày cũng là một cơ hội để ta thực tập chánh niệm, để chế tác năng lượng chánh niệm. Em ơi, anh biết em có đó và anh rất hạnh phúc. Nhờ có năng lượng chánh niệm mà ta biết được những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại, kể cả người mà ta thương. Khi bạn nói được với người thương một câu, "Em ơi, anh biết em có mặt ở đó và anh rất hạnh phúc," là bạn đã chứng tỏ rằng bạn là một người tự do, là bạn có chánh niệm, có khả năng trân quý những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại chính là sự sống. Bạn đang còn sống và người thương trước mắt bạn cũng đang còn sống. Mức độ chánh niệm mà bạn đang có rất quan trọng. Bạn ấp ủ người thương bằng năng lượng chánh niệm đó. Bạn nhìn người thương và nói, "Em ơi, em còn sống đây và anh vô cùng hạnh phúc." Không những bạn được hạnh phúc mà người thương của bạn cũng được hạnh phúc vì đang được chánh niệm của bạn bao bọc. Như thế thì khó mà có cơ hội sinh tâm sân hận lắm. Và ai trong chúng ta cũng có thể thực tập được điều này. Không cần phải 5-7 tháng đâu, chỉ cần 1-2 phút thở chánh niệm hay thiền hành để đem thân tâm về với bây giờ và ở đây để thực sự tỉnh thức. Khi đó, bạn có thể đến với người thương của mình, nhìn người ấy, mỉm cười và nói, "Em ơi, em còn sống đây. Tuyệt diệu quá, anh vô cùng hạnh phúc." Chánh niệm đem đến cho ta và người thương của ta hạnh phúc và tự do. Người thương của ta có thể đang bị chìm đắm trong lo lắng, sân hận hay thất niệm, nhưng nhờ chánh niệm mà ta có thể cứu người thương của ta và chính mình nữa. Chánh niệm là năng lượng của Bụt, là năng lượng của giác ngộ. Khi có chánh niệm là có cánh tay từ bi của Bụt ôm ấp bảo hộ ta rồi. Giải bày tất cả tâm tư dù có khi khó khăn. Nếu trong tuần mà cả hai người thực tập không thành công thì buổi hẹn thứ sáu sẽ là cơ hội để cho bạn thực tập lắng nghe và ái ngữ. Người đang giận có quyền nói ra tâm tư của mình. Nếu bạn là người đã làm cho người kia giận, thì bạn chỉ nên ngồi nghe, bởi vì bạn đã hứa rằng bạn sẽ ngồi nghe chăm chú mà không phản ứng mà. Bạn sẽ cố gắng thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Lắng nghe, không phán xét, không chỉ trích, không phân tích gì hết. Bạn lắng nghe chỉ để giúp người kia bộc lộ nỗi lòng và dời bớt khổ đau. Khi bạn chia sẻ nỗi khổ của mình thì bạn có quyền nói ra hết tất cả cảm nghĩ tự đáy lòng bạn. Bạn có bổn phận làm như vậy vì người kia có quyền được biết rõ sự thật. Đã có lời nguyện ước chung rồi mà, bạn nên nói cho người kia nghe tất cả những gì sâu kín trong tâm bạn, chỉ với một điều kiện là phải nói trong bình tĩnh và dùng lời ái ngữ. Ngay khi bạn cảm thấy bực bội, bất an, mất bình tĩnh thì phải dừng ngay lại. "Em ơi, anh không thể tiếp tục được nữa, vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đó có được không? Anh cần thì giờ để thực tập thở và thiền hành trong chánh niệm. Anh không thể làm tốt hơn lúc này và anh không chắc là anh sẽ nói chuyện bằng lời hòa nhã thành công với em." Khi đó, người kia sẽ đồng ý dời lại buổi họp, có thể là vào thứ sáu tuần sau. Nếu bạn là người đang lắng nghe, thì bạn cũng thực tập hơi thở chánh niệm. thực tập hơi thở chánh niệm như thế để có thể lắng nghe mà không thành kiến. Lắng nghe với tâm từ bi, nghe hết mình để cho người kia có cơ hội dời bớt khổ đau. Bạn có sẵn tâm từ bi, và tâm từ bi của bạn sẽ phát khởi khi bạn thấy người kia đang đau khổ. Bởi vậy, bạn phải nguyện làm Bồ Tát lắng nghe Quán Thế Âm. Hãy nhớ rằng, Bồ Tát lắng nghe Quán Thế Âm phải là một con người thật, mà không phải là một ý niệm. Với tâm từ bi, bạn sẽ không phạm lỗi lầm. Bạn có thể phạm lỗi lầm khi bạn quên đi là người kia đang khổ. Bạn có xu hướng nghĩ rằng chỉ có một mình khổ thôi, và người kia đang thích thú khi thấy mình khổ. Bạn sẽ nói những câu phũ phàng, làm những điều tệ bạc khi bạn tin như vậy. Ý thức rằng người kia cũng đang khổ sẽ giúp bạn thể hiện vai trò của Bồ Tát lắng nghe. Tâm từ bi được thắp sáng và bạn có thể giữ tâm từ bi trong suốt thời gian lắng nghe. Bạn sẽ là nhà tâm lý trị liệu giỏi nhất của người kia đấy. Trong khi người kia nói có thể là họ sẽ lý luận, trách móc và có ý trừng phạt. Có thể là người ấy nói giọng chua chát, bất cần. Nhưng mà tâm từ bi còn đó trong bạn thì bạn sẽ không nao núng đâu. Giọt nước từ bi vô cùng linh nghiệm. Nếu bạn quyết tâm thắp sáng tâm từ bi thì bạn sẽ được bảo vệ đấy. Dù cho người kia có nói gì đi nữa thì bạn cũng không khởi tâm sân hận, bực dọc, bởi vì tâm từ bi là linh dược chống lại sân hận mà. Không gì có thể dập tắt được cơn giận ngoài tâm từ bi. Bởi vậy, phép thực tập từ bi là một phép thực tập rất mầu nhiệm. Từ bi chỉ có mặt khi hiểu biết có mặt. Hiểu biết cái gì? Hiểu rằng người kia đang đau khổ và ta phải giúp đỡ chứ còn gì nữa. Nếu ta không giúp người ấy thì ai giúp bây giờ? Khi lắng nghe người kia, bạn có thể nhận thấy người kia có rất nhiều tri giác sai lầm trong khi nói. Tuy nhiên, bạn vẫn giữ tâm từ bi vì bạn biết rằng người kia là nạn nhân của tri giác sai lầm. Nếu bạn muốn cải chính thì bạn có thể cắt ngang, không cho người ấy nói tiếp và bộc lộ hết tâm tư. Vậy thì bạn ngồi yên và lắng nghe với tất cả chú tâm đi. Với tất cả thiện chí đi. Lắng nghe như thế có tác dụng chữa trị rất lớn. Nếu muốn sửa chữa tri giác sai lầm của người kia thì nên đợi đúng lúc. Khi lắng nghe, bạn chỉ có một mục đích là để cho người kia có cơ hội nói ra tất cả tâm tư sâu kín tự đáy lòng. Bạn sẽ không nói gì hết. Tối thứ sáu này là cơ hội hoàn toàn để cho người ấy nói, bạn chỉ lắng nghe thôi. Có thể là trong vài ngày nữa, khi người kia cảm thấy dễ chịu hơn, bạn sẽ cho người kia những dữ kiện để giúp người ấy sửa đổi tri giác sai lầm. Em à, những điều em nói bữa trước không phải thật sự đã xảy ra như vậy đâu. Chuyện xảy ra là như thế này nè. Nhớ sử dụng ái ngữ khi sửa đổi tri giác sai lầm của người kia. Nếu cần thì nhờ một ai đó đã biết đích xác sự tình, giải thích giùm để người kia loại bỏ được tri giác sai lầm. Kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực. Một cái tâm sân hận thì rất sống động. Tâm sân hận phát khởi rồi, cần thời gian để lắng xuống. Mặc dù bạn có đủ bằng chứng để thuyết phục người kia rằng cơn giận của người ấy là do tri giác sai lầm của người ấy, thì bạn cũng không nên can thiệp ngay. Cũng như tham đắm, ghen ghét và tất cả những tâm hành bất thiện khác, tâm sân hận cần thời gian để biến hoại. Ngay cả trong trường hợp mà người kia nhận ra là mình đã hiểu lầm cũng vậy. Bạn hãy nhớ lại xem, khi tắt quạt máy, cái quạt vẫn tiếp tục quay một thời gian khá lâu mới dừng hẳn lại mà. Cơn giận cũng vậy đấy. Đừng có mong rằng người kia sẽ hết giận ngay. Như thế là không thực tế đâu. Để cho cơn giận có thì giờ tàn lụi chứ. Đừng có gấp gáp. Sự kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực. Một người cha muốn tỏ lộ tình thương yêu của mình cho các con thì phải kiên nhẫn. Người mẹ, con trai, con gái cũng vậy. Nếu muốn thương yêu, bạn phải tập kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn thì bạn không giúp người kia được đâu. Bạn cũng cần kiên nhẫn với chính mình nữa. Thực tập ôm ấp cơn giận đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên, chỉ cần 5 phút thực tập hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm là có thể ôm ấp đau khổ một cách hiệu quả rồi. Nếu 5 phút không đủ, thì 10 phút. Nếu 10 phút không đủ, thì 15 phút. Hãy dành đủ thì giờ cần thiết. Thực tập theo dõi hơi thở hay đi thiền hành ngoài trời là một pháp môn mầu nhiệm để ôm ấp cơn giận đấy. Ngay cả thực tập chạy bộ, jogging trong chánh niệm cũng giúp ích rất nhiều. Cũng như khi nấu một nồi khoai, phải đun lửa ít nhất là 15-20 phút khoai mới chín chứ. Như vậy, phải nấu cơn giận bằng ngọn lửa chánh niệm. Có thể là cần đến 10-20 phút, mà cũng có thể là lâu hơn. Đạt được thắng lợi. Khi nấu khoai thì ta phải đậy nắp để khỏi bay hơi. Đó gọi là định lực. Vậy thì khi thực tập hơi thở hay bước đi chánh niệm để chăm sóc sân hận, chúng ta không nên làm gì hết. Không nên nghe radio, không nên coi tivi hay đọc sách. Hãy đậy nắp lại và chỉ làm có mỗi một việc. Thực tập hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm. Đem toàn lực ra để chăm sóc cơn giận như chăm sóc một em bé. Sau một thời gian ôm ấp và quán chiếu, tuệ giác sẽ bừng nở và cơn giận sẽ suy giảm. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng phấn khởi trong ý muốn trở lại giúp người kia. Khi mở nồi khoai chín ra, bạn sẽ thưởng thức mùi khoai thơm lựng. Tâm sân hận đã được chuyển hóa thành tâm từ bi. Đây là một điều có thể làm được đấy, cũng như bông hoa kia. Khi mặt trời chiếu đủ sức nóng thì hoa sẽ nở. Cơn giận của bạn cũng là một bông hoa đấy. Bạn ôm ấp nó bằng ánh sáng chánh niệm. Hãy để cho năng lượng của chánh niệm thấm vào năng lượng của sân hận. Sau 5-10 phút thực tập chánh niệm, cơn giận sẽ được chuyển hóa. Tất cả các tâm hành, sân hận, ganh tị, tuyệt vọng vân vân đều chịu ảnh hưởng của ánh nắng. Nhờ nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm mà ta có thể chữa trị thân và tâm, bởi vì năng lượng chánh niệm chính là năng lượng của Bụt. Trong truyền thống đạo Cơ Đốc, người ta thường nói rằng Chúa Jesus có sẵn trong người năng lượng của Chúa Trời, năng lượng của Chúa Thánh Linh. Vì vậy mà Chúa Jesus có thể chữa trị cho nhiều người. Năng lượng có khả năng chữa trị đó được gọi là năng lượng của Bụt, năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm chứa năng lượng của định lực, của hiểu biết và từ bi. Vậy thì thiền tập theo đạo Bụt là thực tập chế tác năng lượng giúp ta có được sự tập trung, từ bi và hiểu biết. Tất cả mọi người trong một trung tâm tu tập chỉ làm một việc đó và cùng nhau cống hiến một dùng năng lượng tập thể mạnh mẽ, khả dĩ ôm ấp bảo vệ chính họ và những người khác đến tu tập. Chỉ cần một buổi chiều thiền tập là ta cũng đã nhận thấy ta có thừa khả năng chăm sóc cơn giận của mình. ta đã đạt thắng lợi cho riêng mình và cho những người ta thương. Khi ta thất bại, những người ta thương cũng sẽ thất bại theo đấy. Khi ta thắng, ta cũng thắng cho người ta thương. Vậy thì nếu khi một ai đó không biết cách tu tập, thì ta sẽ tu tập cho ta và cho cả người ấy nữa. Đừng đợi người kia phải thực tập mới có kết quả, mà ta đang tu cho cả hai đấy. Năm thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm thứ nhất: tôn trọng sự sống. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thực tập chánh niệm thứ hai: bố thí không bóc lột. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Thực tập chánh niệm thứ ba: không tà dâm. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Và con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Thực tập chánh niệm thứ tư: lắng nghe và ái ngữ. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Thực tập chánh niệm thứ năm: chánh niệm trong tiêu thụ. Ý thức được những khổ đau do sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con, cho gia đình và cho xã hội. Con biết phép kiên khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức, cộng đồng và xã hội. Hiệp ước sống chung an lạc. Để sống chung với nhau lâu dài, để tiếp tục xây dựng tình thương và sự hiểu biết, chúng con, những người ký tên dưới đây, xin nguyện cam kết và thực tập đúng những điều khoản sau đây. Người đang chịu đau khổ vì giận hờn. 1. Không nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể tạo thêm đổ vỡ và làm cho cái giận của hai bên lớn thêm. 2. Không đè nén cái giận xuống, không đàn áp sự giận hờn của mình. 3. Nắm lấy hơi thở, thực tập hơi thở chánh niệm, quay về nương tựa hải đảo tự thân. 4. Cho người kia biết là mình đang giận và đang khổ trong thời hạn tối đa là 24 tiếng đồng hồ. 5. Bình tĩnh xin hẹn gặp người kia vào tối thứ 6 để cùng nhau nhìn lại vấn đề cho rõ. 6. Nếu chưa được bình tĩnh để có thể nói thẳng, thì có thể viết một thiệp báo tin, gọi là giấy hẹn và đưa cho người kia. 7. Đừng tự ái nói, tôi đâu có giận, có sao đâu, tôi có khổ gì đâu, không đáng cho tôi giận đâu. 8. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy. A. Đôi lúc tôi cũng thiếu chánh niệm, thiếu khéo léo. B. Tôi đã làm cho người kia buồn khổ nhiều lần vì tập khí của tôi. C. Hạt giống của sự giận hờn trong tôi là nguyên nhân chính làm tôi đau khổ. D. Người kia cũng đang khổ cho nên mới làm như vậy. E. Chừng nào người kia còn khổ, chừng đó tôi vẫn chưa có được hạnh phúc. 9. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi người kia ngay, đừng đợi đến chiều thứ 6. 10. Nếu tối thứ 6 mà còn chưa đủ bình tĩnh, thì xin dời hẹn đến thứ 6 tuần sau. Người có trách nhiệm về việc làm cho người kia giận hờn thì phải thực hiện những điều sau đây. 1. Thấy người kia giận, đừng chế nhạo. Phải tôn trọng cảm thọ của người ấy và để cho người ấy đủ thì giờ lấy lại sự an tịnh. 2. Đừng ép người kia phải giải bày liền về cái giận của người ấy. 3. Nói với người kia là mình đã nghe hoặc đã biết rằng người kia giận, bằng lời nói hay bằng cách viết lên một mảnh giấy và hứa với người kia rằng mình sẽ có mặt vào chiều thứ 6. 4. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy. A. Trong tôi cũng có những hạt giống không dễ thương của bực bội và hờn giận. B. Tập khí trong tôi đã có nhiều phen gây ra đau khổ cho người kia. C. Tôi tưởng làm cho người kia khổ thì tôi sẽ bớt khổ và tôi đã lầm. D. Làm cho người kia khổ, tôi cũng làm cho tôi khổ theo. 5. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi ngay, đừng chờ đến chiều thứ sáu. Xin lỗi mà đừng tìm cách biện bạch. Trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn và với niệm lực của tăng thân, chúng con xin nguyện thực tập theo những điều khoản của hiệp ước này. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho chúng con có đủ niềm tin và sự sáng suốt. Chúng con nguyện nương vào Phật thân, Pháp thân và tăng thân để thực tập tu học. Hiệp ước làm tại ngày, tháng, năm, các đương sự ký tên. Thiền tập hướng dẫn quán chiếu, buông bỏ sân hận và thiết lập liên hệ tốt đẹp lại với cha mẹ. Hai bài thiền tập hướng dẫn sau đây là hai bài thực tập giúp ta chuyển hóa tâm sân hận và thiết lập liên hệ tốt đẹp lại với cha mẹ. Chúng ta có thể áp dụng thực tập bằng cách quán chiếu lời hướng dẫn theo hơi thở một mình trong im lặng hoặc nhờ một người khác đọc. Trước khi thực tập quán chiếu những lời hướng dẫn thì nên bắt đầu theo dõi hơi thở chánh niệm trong vài phút để thân tâm lắng dịu. Lúc ấy chúng ta niệm thầm: thở vào, tôi biết tôi thở vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra, trong một hay hai hơi thở đầu. Trong những hơi thở sau thì có thể niệm thầm những chữ chìa khóa, gọi là keywords, như vào, ra. Niệm vào khi thở hơi vào, ra khi thở hơi ra. Không nên nói các chữ vào, ra một cách máy móc, mà phải thực sự tiếp xúc với hơi thở vào ra của mình. Khi quán chiếu các lời hướng dẫn trong các bài tập sau đây, chúng ta cũng áp dụng phương pháp tương tự, nghĩa là trong một, hai hơi thở đầu thì quán chiếu toàn câu hướng dẫn, trong các hơi thở sau thì chỉ cần quán chiếu những câu chìa khóa, gọi là key phrases. Quán chiếu buông bỏ sân hận. 1. Thở vào, tôi thấy một người đang giận dữ. Thở ra, tôi thấy người ấy đang khổ. 2. Thở vào, tôi thấy cái giận tạo đổ vỡ nơi mình và nơi người. Thở ra, tôi thấy cái giận đốt cháy tất cả mọi công trình. 3. Thở vào, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong thân tôi. Thở ra, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong tâm tôi. 4. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của giận nơi tự ái và u mê. Thở ra, tôi cười với niềm tự ái và sự u mê của tôi. 5. Thở vào, tôi thấy một người giận đang khổ đau. Thở ra, tôi biết người ấy cần tình thương của tôi. 6. Thở vào, tôi thấy hoàn cảnh và những khổ đau của người ấy. Thở ra, tôi hiểu được hoàn cảnh và những khổ đau ấy. 7. Thở vào, tôi thấy tôi đang bị ngọn lửa giận hờn đốt cháy tim gan. Thở ra, tôi thấy tôi cần tưới nước cam lộ từ bi của chính tôi. 8. Thở vào, tôi biết cái giận làm tôi xấu. Thở ra, tôi biết chính tôi làm cho tôi xấu. 9. Thở vào, tôi biết chính tôi là ngôi nhà đang cháy. Thở ra, tôi biết tôi phải trở về chữa cháy tâm tôi. 10. Thở vào, tôi nguyện giúp cho người kia bớt khổ. Thở ra, tôi biết tôi có thể giúp cho người kia bớt khổ. Sau khi đã thực tập thuần thục, chúng ta có thể rút gọn bài quán chiếu này như sau. 1. Thở vào, thấy người đang giận. Thở ra, thấy người đang khổ. 2. Thở vào, cái giận tạo đổ vỡ. Thở ra, cái giận đốt cháy. 3. Thở vào, gốc rễ trong thân. Thở ra, gốc rễ trong tâm. 4. Thở vào, gốc rễ nơi tự ái và u mê. Thở ra, cười với tự ái và u mê. 5. Thở vào, người giận khổ đau. Thở ra, người giận cần tình thương. 6. Thở vào, hoàn cảnh và khổ đau. Thở ra, hiểu được hoàn cảnh. 7. Thở vào, lửa giận đốt cháy. Thở ra, cần tưới nước cam lộ. 8. Thở vào, cái giận làm tôi xấu. Thở ra, chính tôi làm tôi xấu. 9. Thở vào, tôi là ngôi nhà cháy. Thở ra, tôi phải trở về chữa cháy. 10. Thở vào, nguyện giúp người kia. Thở ra, có thể giúp người kia. Quán chiếu, buông bỏ sân hận và thiết lập liên hệ tốt đẹp lại với cha mẹ. 1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi. 2. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. 3. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với cha tôi như một em bé 5 tuổi. 4. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như một em bé 5 tuổi. 6. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi 5 tuổi. Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi 5 tuổi. 8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi. 9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi trong tôi. 10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi. 11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ tôi và tôi. Sau khi luyện tập thuần thục, chúng ta có thể rút gọn những câu sau đây. Một, thở vào, thấy em bé. Thở ra, cười với em bé. Hai, thở vào, em bé rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, cười hiểu biết và xót thương. Ba, thở vào, cha là em bé 5 tuổi. Thở ra, cười với cha tôi như em bé 5 tuổi. 4. Thở vào, em bé là cha, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, cười với cha với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, mẹ là em bé 5 tuổi. Thở ra, cười với mẹ tôi như em bé 5 tuổi. 6. Thở vào, em bé là mẹ, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, cười với mẹ, với nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào, cha khổ hồi 5 tuổi. Thở ra, mẹ khổ hồi 5 tuổi. 8. Thở vào, cha trong tôi. Thở ra, cười với cha trong tôi. 9. Thở vào, mẹ trong tôi. Thở ra, cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào, khó khăn của cha. Thở ra, chuyển hóa cả hai cha con. 11. Thở vào, khó khăn của mẹ. Thở ra, chuyển hóa cả hai mẹ con. Buông thư toàn thân. Bài thực tập sau đây là một bài mẫu để tự hướng dẫn hay hướng dẫn người khác thực tập buông thư toàn thân. Để cho cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi là một điều rất quan trọng. Khi cơ thể được thoải mái và thư giãn, thì tâm hồn cũng sẽ được bình an. Thực tập buông thư toàn thân rất thiết yếu cho việc chữa trị thể xác cũng như tâm thần. Hãy để dành thì giờ thực tập buông thư toàn thân nhiều lần trong ngày. Bài thực tập sau đây kéo dài chừng 30 phút, nhưng có thể thay đổi sao cho thuận tiện. Thời gian thực tập có thể rút ngắn lại khoảng 5 hay 10 phút mỗi khi thức dậy hay trước khi đi ngủ, hay là trong giờ nghỉ trưa, nhưng cũng có thể kéo dài lâu hơn, sâu hơn. Điều quan trọng là phải cảm thấy vui, khỏe khi thực tập. Nằm ngửa thoải mái trên giường hay trên sàn nhà. Hai mắt nhắm lại. Hai cánh tay buông xuôi hai bên mình. Hai cẳng chân thư giãn. Hai bàn chân ngã ra ngoài. Thở vào, thở ra, ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt giường hay sàn nhà. Hai gót chân, hai bắp chân, phía sau hai đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Thở vào, thở ra, chìm người sâu vào giường hay sàn nhà theo mỗi hơi thở. Buông thả mọi căng thẳng, mọi lo âu. Tâm tư không bám víu vào bất cứ một cái gì. Thở vào, để ý theo dõi bụng phình lên. Thở ra, để ý theo dõi bụng xẹp xuống. Chỉ để ý theo dõi thành bụng phình lên, xẹp xuống như thế trong 5-10 hơi thở đầu. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn chân. Thở ra, thư giãn hai bàn chân. Thở vào, hướng thương yêu vào hai bàn chân. Thở ra, mỉm cười với hai bàn chân. Theo dõi hơi thở vào, ra và ý thức hạnh phúc đang có hai bàn chân khỏe mạnh, giúp ta có thể đi lại, chạy nhảy, chơi thể thao, nhảy múa, hoạt động suốt ngày. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn hai bàn chân luôn luôn sẵn có đó cho ta sử dụng. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cẳng chân. Thở ra, thư giãn hai cẳng chân. Thở vào, mỉm cười với hai cẳng chân. Thở ra, gửi thương yêu đến hai cẳng chân. Ý thức sức mạnh và tình trạng sức khỏe của hai cẳng chân. Thở vào, thở ra, ý thức chăm sóc, nâng niu hai cẳng chân. Thư giãn hoàn toàn hai cẳng chân. Thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn tay đang yên nghỉ trên giường hay sàn nhà. Thở ra, thư giãn hoàn toàn các bắp thịt của hai bàn tay, buông thả tất cả căng thẳng của hai bàn tay. Thở vào, ý thức sự mầu nhiệm khi có được hai bàn tay. Thở ra, gửi nụ cười thương yêu đến hai bàn tay. Thở vào, thở ra, ý thức những gì mà ta làm được nhờ có hai bàn tay. Nấu ăn, viết lách, lái xe, cầm tay một người bạn, bồng em bé trên tay, tắm rửa, hội họa, chơi nhạc, đánh máy, sửa chữa, nâng lên một tách trà. Biết bao nhiêu điều mà nhờ có hai bàn tay ta mới có thể làm được. Thở vào, thở ra, cảm nhận niềm vui vì đang còn có hai bàn tay nguyên vẹn. Thở vào, thở ra, cảm nhận tất cả các tế bào của bàn tay giờ đây đang được yên nghỉ. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cánh tay. Thở ra, thư giãn hai cánh tay. Thở vào, gửi thương yêu đến hai cánh tay. Thở ra, mỉm cười với hai cánh tay. Thở vào, thở ra, trân quý hai cánh tay đang mạnh khỏe. Nhờ có hai cánh tay mà ta có thể ôm người thương của ta trong tay, mà ta có thể chơi đu, có thể làm những công việc nặng nhọc trong ngày. Thở vào, thở ra, ta để cho hai cánh tay buông thư yên nghỉ trên sàn nhà. Tất cả căng thẳng của hai cánh tay đang theo hơi thở ra mà thoát ra ngoài. Thở vào, thở ra, hướng chánh niệm đến hai cánh tay, cảm nhận niềm vui, thư thái trong hai cánh tay. Thở vào, hướng sự chú ý đến hai vai. Thở ra, để cho tất cả căng thẳng của hai vai thoát ra khỏi thân thể. Thở vào, đưa năng lượng thương yêu đến hai vai. Thở ra, mỉm cười, biết ơn hai vai. Thở vào, thở ra, ý thức rằng ta đã để cho hai vai của ta căng thẳng quá độ. Giờ đây, ta đưa tất cả những căng thẳng đó theo hơi thở ra mà thoát ra khỏi hai vai. Ta cảm nhận hai vai mỗi lúc càng thêm thư giãn. Thở vào, thở ra, gửi đến hai vai tất cả sự săn sóc trìu mến. Từ nay, ta sẽ không làm cho hai vai quá căng thẳng. Trái lại, ta sẽ sống sao cho hai vai luôn được thư giãn thoải mái. Thở vào, hướng sự chú ý đến trái tim. Thở ra, ta làm yên tĩnh nhịp đập của trái tim. Thở vào, hướng sự chú ý đến quả tim. Thở ra, ta làm yên tĩnh nhịp đập của quả tim. Thở vào, ta gửi thương yêu đến tim ta. Thở ra, ta mỉm cười với tim ta. Thở vào, thở ra, ý thức sự mầu nhiệm của trái tim đang đập đều nhịp. Nhờ có tim mà giờ đây ta còn sống. Quả tim làm việc đêm ngày không bao giờ ngừng nghỉ từ khi ta chỉ là một thai nhi mới 4 tuần lễ trong bụng mẹ. Thở vào, ý thức tình thương mà trái tim đã cho ta. Thở ra, ta nguyện sống sao cho tim ta luôn được mạnh khỏe. Cảm nhận tim càng được thư giãn sau mỗi hơi thở ra. Cảm nhận tất cả tế bào trong tim đang mỉm cười, thư thái. Thở vào, hướng sự chú ý đến bao tử và ruột. Thở ra, thư giãn bao tử và ruột. Thở vào, ta gửi đến bao tử và ruột thương yêu và lòng biết ơn. Thở ra, ta mỉm cười với bao tử và ruột. Thở vào, thở ra, cảm nhận sự quan hệ của bao tử và ruột đối với sức khỏe của ta. Nhờ có bao tử mà cơ thể ta tiếp nhận được thức ăn bổ dưỡng, cung cấp năng lượng cần thiết. Thở vào, cảm nhận bao tử và ruột giờ đây đã được thư giãn, không còn căng thẳng. Thở ra, cảm nhận niềm vui khi có được bao tử và ruột khỏe mạnh. Thở vào, hướng sự chú ý đến đôi mắt. Thở ra, thư giãn đôi mắt và các bắp thịt quanh vùng mắt. Thở vào, mỉm cười với đôi mắt. Thở ra, gửi thương yêu đến đôi mắt. Tưởng tượng đôi mắt đang được nghỉ ngơi, lắng sâu vào bên trong. Thở vào, thở ra, ta trân quý đôi mắt. Nhờ có đôi mắt mà ta có thể thấy được người ta thương, ngắm được cảnh đẹp, mặt trời lặn, nhìn chim bay, đọc và viết, đi lại thong dong, thưởng thức một cuốn phim hay biết bao niềm vui khác. Thở vào, thở ra, tiếp tục thư giãn đôi mắt, hai lông mày và các bắp thịt quanh vùng mắt. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn đang có được đôi mắt sáng, một món quà quý hóa nhất. Đến đây, bạn có thể tiếp tục thư giãn các vùng khác trên cơ thể theo phương pháp tương tự như trên. Bây giờ, nếu trong cơ thể có vùng nào bị bệnh hay đau nhất, thì hãy hướng sự chú ý và gửi yêu thương đến vùng đó. Thở vào, cảm nhận được vùng bị bệnh hay đau nhất đang được yên nghỉ. Thở ra, ta mỉm cười ưu ái với vùng bị bệnh hay đau nhất. Thở vào, thở ra, ý thức rằng trong cơ thể ta vẫn còn có những nơi lành mạnh. Thở vào, thở ra, ta chuyển năng lượng từ những vùng lành mạnh đến vùng bị bệnh hay đau nhất. Hãy cảm nhận sự nâng đỡ, năng lượng và thương yêu của toàn cơ thể đang nâng đỡ, xoa dịu và chữa lành vùng bị bệnh hay đau nhất ấy. Thở vào, ý thức rằng ta có khả năng lành bệnh hết đau nhất. Thở ra, ta buông bỏ lo âu sợ hãi trong thân, trong tâm. Thở vào, thở ra, ta gửi nụ cười thương yêu và lạc quan đến vùng bị bệnh hay đau nhức. Để kết thúc, thở vào, ý thức toàn thân đang nằm nghỉ theo hơi thở vào. Thở ra, thưởng thức cảm giác khoan khoái của toàn thân hoàn toàn thư giãn và an tịnh. Thở vào, mỉm cười với toàn thân. Thở ra, gửi năng lượng thương yêu, từ bi đến toàn thân. Thở vào, tưởng tượng mỗi một tế bào trong cơ thể đang mỉm cười với ta. Thở ra, cảm nhận lòng tri ân của ta đối với mỗi tế bào trong ta. Thở vào, thở ra, theo dõi phồng, xẹp của bụng. Nếu bạn là người hướng dẫn thực tập và nếu bạn hát hay, thì lúc này bạn có thể hát vài bài hát êm dịu hay những bài ru êm để giúp thêm thư giãn. Để chấm dứt, từ từ duỗi tay, chân và mở mắt. Hãy chậm rãi ngồi dậy một cách nhẹ nhàng thoải mái. Tiếp tục sử dụng năng lượng bình an và chánh niệm mà ta vừa chế tác trong khi thực tập vào các hoạt động khác trong ngày.